Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 480. Đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm, kệ tụng Thần Chủ Thành bài thứ 7. Như Lai giảng tu chúng phước hải, thanh tịnh quảng đại vô biên tế, phước đức tràn quang ư thử môn, quán sát liễu ngộ tâm hân khánh. Bài này là tán tụng của Thịnh Phước Oai Quang Chủ Thành Thần. Pháp môn mà Ngài tu học là phổ quán sát nhất thiết chúng sanh, lệnh tu quảng đại phước đức hải. Từ pháp môn này thành vô thượng đạo. Tu phước thế xuất thế pháp đều xem trọng, cho nên đến quả địa cứu cánh viên mãn, chúng ta xưng tán chư Phật Như Lai là nhị túc tôn. Nhị này là hai, túc là viên mãn. Hai là hai thứ nào? Một thứ là phước đức viên mãn, một thứ là trí tuệ viên mãn. Hai loại này đến cứu cánh viên mãn, đó là quả vị của Như Lai. Khi chúng ta niệm tam quy, thường niệm quy y Phật nhị túc tôn, cho nên không thể nói học Phật không xem trọng tu phước, đó là sai lầm. Phật dạy người phước tuệ song tu, đem phước đặt ở phía trước. Người thế gian xem trọng phước báo, Phật cũng không ngoại lệ. Nhưng Phật không nói phước báo mà nói phước đức. Danh xưng này không thể nghe lộn. Phước phải có đức, đó là phước chân chánh. Xứng tánh phước đức vốn đủ trong tự tánh. Phước đức hiển tiền, phước báo còn cần nói nữa sao? Có phước báo chưa chắc có phước đức, có phước đức chắc chắn có đủ phước báo. Phước đức là gì? Tu phước tương ứng với đức. Đạo đức ở phần trước cũng nói qua nhiều lần. Tu phước nhất định phải tương ứng với đạo đức. Nếu không tương ứng với đạo đức thì phước ấy chính là chúng ta nói phước báo hữu lậu trong tam giới. Chắc chắn có báo, tức là nói bạn có thọ dụng của phước báo này. Nhưng bạn ở đường nào, bạn được thân gì thì không nhất định. Nếu là phước đức tu thì quả báo của bạn phước báo này chắc chắn không ở ba đường ác. Nhỏ nhất là phước báo nhân gian, nó có đức, nó tương ứng với đạo đức. Ở đây chúng ta không sợ rắc rối, không sợ nói nhiều. Đức Thế Tôn vì chúng ta thuyết pháp, nói về chuyện này 1000 lần, 1000 lần đều không hiềm nhiều. Đó thật sự là đại từ đại bi. Tại sao? Phần trước đã nói có một số chúng sanh chưa nghe được, đến nay có một số chúng sanh mới đến, trước chưa hề nghe. Nếu không nói thì có lỗi với họ. Còn có phần trước mặc dù nghe mấy lần nhưng ấn tượng không sâu sắc, trong đời sống thường ngày vẫn khởi dậy không nổi như xưa, sức mạnh quân tập không đủ. Khi ấy phải làm sao? Phật không ngại phiền, lặp đi lặp lại, xuất sắc lắm. Đó mới gọi là đại từ đại bi. Đó mới gọi là trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Ân đức của chư Phật Như Lai thể hiện từ chỗ này. Ân đức của Phật đối với chúng sanh, đối với chúng ta to lớn. Ở thế giới này tìm không được người thứ hai. Cha mẹ đều không thể sánh. Ân đức của cha mẹ là một đời. Ân đức của Phật đối với chúng ta là đời đời kiếp kiếp. Bất luận chúng ta ở nẻo nào, Phật đều quan tâm, không rời khỏi chúng ta, đều không xả bỏ chúng ta. Ân đức này lớn lắm. Chúng ta dù sao cũng có thể thể hội được, dù sao cũng có thể biết. Tri ân bạn mới biết báo ân. Làm sao báo ân Phật? Y giáo phụng hành. Không thể y giáo phụng hành thì không biết báo ân Phật. Ân đức của Phật làm sao báo được viên mãn? Chính mình cũng thành Phật, cũng như Phật rộng độ chúng sanh. Đó mới thật sự gọi là báo ân Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành Phật phát tâm rộng độ chúng sanh, tận hư không biến pháp giới. Vì sao? Vì báo ân Phật. Báo vị Phật trước đã dạy ngài. Cho nên Phật độ chúng sanh mãi mãi không có điểm dừng, mãi mãi không hề ngơi nghỉ. Những đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Trong bài kệ này Nói đến tu đức là hiện phát tánh đức. Phước đức vô lượng vô biên vốn đủ trong tự tánh chúng ta. Trong Đại Kinh thường nói là tướng hảo. Thông thường vì công đức trong tự tánh vô lượng vô biên nói không hết, nên Phật lược nêu ba điều thường hay nói. Thứ nhất là trí tuệ. Trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Thứ hai là đức năng vô lượng vốn đủ trong tự tánh. Đức năng này chính là năng lực mà ngày nay chúng ta nói. Trí tuệ không gì không biết, năng lực không gì không thể, không có dạng nào Ngài không biết. Thứ ba là tướng hảo. Phước đức thiên trọng về tướng hảo, y chánh trang nghiêm, chánh báo nói là thân tướng, 32 tướng 80 vẻ đẹp. Chúng ta ở trong kinh thường niệm đến. Nói theo lời hiện nay, tướng hảo là thân thể tốt, thân kim cang bất hoại. Phật từ phàm phu tu hành chứng quả, giảng tu chúng phước hải. Chúng là đông nhiều. Phước tướng hảo vô lượng vô biên. Về chuyện này chúng ta có thể xem được ở trong kinh. Ấy là Đức Thế Tôn khắc ý vì chúng ta hiển thị, nói với chúng ta tầm quan trọng của tướng hảo. Ngài nói khi Bồ Tát tu hành công đức viên mãn, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, được đại viên mãn, trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Phật còn nói Bồ Tát muốn thị hiện thân Phật vì chúng sanh thuyết pháp, tức là nên dùng thân Phật mà đắc độ, liền hiện thân Phật mà vì thuyết pháp. Hiện thân Phật còn phải đặc biệt tu tướng hảo. Trong thiện nhân được thiện quả, mất bao nhiêu thời gian? 100 kiếp. Thời gian 100 kiếp tu 32 tướng 80 vẻ đẹp. Còn phải đặc biệt tu. Vấn đề này nhất định sẽ khơi lên hoài nghi của một số đồng học. Chứng đến Phật quả rốt ráo, tất cả đều được đại viên mãn. Tướng hảo cũng viên mãn rồi, hà tất phải khắc ý tu? Đúng vậy. Đó là nói Phật quả rốt ráo. Nếu không phải Phật quả rốt ráo, Thiên Thai Gia giảng bốn loại Phật: Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật, Biệt giáo Phật, Viên giáo Phật. Viên giáo Phật mới được đại viên mãn. Ba loại Phật trước chưa chứng đắc cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác, các ngài nếu thị hiện thân Phật, Tạng giáo Phật để có thể hiện thân Phật 32 tướng 80 vẻ đẹp, ấy còn phải tu. Thông giáo Phật cũng phải tu. Biệt giáo Phật nói thực tại thì Phật biệt giáo cứu cánh viên mãn là Bồ Tát ngôi nhị hạnh trong viên giáo. Sơ địa của biệt giáo bằng với sư trụ viên giáo. Thập địa pháp dân địa của biệt giáo bằng với thập trụ Bồ Tát viên giáo. Trên thập địa là đẳng giác. Đẳng giác bằng với Bồ Tát ngồi sơ hạnh của viên giáo. Cho nên Phật quả ngôi diệu giác của biệt giáo là Bồ Tát ngôi nhị hạnh của viên giáo. Nếu ngài thị hiện 32 tướng 80 vẻ đẹp, có cần tu không? Vẫn cần phải tu. Chúng ta tưởng tượng được ngài tu 32 tướng 80 vẻ đẹp, chắc chắn thời gian ngắn hơn Thông giáo Tạng giáo. Tướng hảo này đặc biệt thù thắng, quả vị cứu cánh viên giáo thì không cần nói, đều là viên mãn hết. Cho nên trong kinh giảng 32 tướng 80 vẻ đẹp phải mất thời gian 100 kiếp để tu. Trong tưởng tượng thông thường của chúng tôi, chắc chắn là Tạng giáo Phật, ngài phải mất thời gian lâu dài vậy. Đó là thuyết minh tướng hảo quan trọng. Phật xem trọng tướng hảo như thế, chúng ta có thể thể hội được mật ý trong đó chứ. Mật đây không phải là bí mật, mà là thâm mật. Phải hiểu ý nghĩa rất sâu của Phật. Ý nghĩa gì? Nói theo lời hiện nay trong thương nghiệp gọi là quảng cáo, nhãn hiệu, bao bì. Tướng hảo chính là những thứ này. Phật pháp hay đi nữa mà không có nhãn hiệu tú, không có quảng cáo hay, không có bao bì đẹp, mấy người nhận thức bạn? Tại sao ngày nay người tin theo tà giáo đông đến thế? Chánh pháp không ai tin tưởng. Chúng ta nghĩ xem vấn đề có phải đi ra từ đây không? Tà giáo hiểu bao bì, biết làm quảng cáo, biết dựng hình tượng, nhãn hiệu tốt, đều dẫn hết mọi chúng sanh về bên họ. Chúng ta nhìn xem hình tượng Phật môn của chúng ta. Người ta hễ thấy đệ tử Phật xuất gia lẫn tại gia, đích thực hình tượng của chúng ta không bằng người ta. Thân thể này chính là nhãn hiệu. Chính là quảng cáo. Nhìn thấy bộ dạng của chúng ta, người ta lắc đầu. Ai còn tình nguyện vào cửa Phật chứ? Cho nên chúng ta phải thấy quá khứ Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, tướng hảo quang minh của Phật, không ai có thể sánh với Ngài. Tôn giả A Nan xuất gia, nhân duyên ấy trong kinh Lăng Nghiêm. Vì sao A Nan xuất gia? Nhìn thấy sau khi người anh thành Phật, tướng mạo rất hay, trong lòng Ngài nghĩ, tướng mạo này không phải được cha mẹ sanh, là do Phật tu thành. Ngài cũng muốn được tướng hảo nên mới xuất gia. Ngài được nhãn hiệu bao bì của Phật làm động tâm, tiếp dẫn vào cửa Phật. Cho nên Phật khắc ý tướng hảo không phải cho mình, mà là vì tiếp dẫn chúng sanh. Xong, đó là đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, quả báo tất nhiên của tích công lụy đức. Trong thiện nhân có lẽ nào không được thiện quả? Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mới mở đầu Phật giảng cho chúng ta: không sát sanh. Không sát sanh được khỏe mạnh sống lâu. Không trộm thì được đại phú. Chúng ta muốn khỏe mạnh sống lâu, muốn được đại phú, bạn phải hiểu cách tu thế nào. Không dâm thì được tướng hảo. Tướng hảo quang minh là có được từ đấy. Mỗi một thiện nhân lại có một quả báo thiện. Không uống rượu thì được đại trí tuệ. Không giọng ngữ thì được đại tính. Bạn đến một nơi nào nói chuyện, người ta đều tin tưởng bạn. Người ta sẽ không nghi ngờ bạn. Tạo nhân như thế nào, được quả báo như thế đấy. Giữ giới chính là tu phước báo. Do vậy Phật khuyên chúng ta phải dựng nhãn hiệu của Phật. Thế nào? Phải dựng hình tượng. Thế nào? Nói theo lời của thương nghiệp, chúng ta làm tố quảng cáo bao bì thế nào? Chính là mọi biểu hiện trong đời sống thường ngày của chúng ta. Người ta trước hết nhìn diện mạo của bạn. Bạn học Phật mà không chuyển được diện mạo, là bạn tu hành không có công phu, thể chất không chuyển được. thể nhược lắm bệnh. Diện mạo không sáng sủa, áo quần mặc trên người lôi thôi lết thết, không tu vẻ ngoài. Bạn ở trong xã hội này ai thèm ngó đến bạn? Mặc dù Phật hay, nhưng nhãn hiệu của chúng ta đã hạ thấp Phật đi. Bản thân chúng ta đã tạo tội nghiệp. Chúng ta làm hỏng nhãn hiệu của Phật. Chính chúng ta phá hoại hình tượng của Phật. Tội lỗi này rất nặng. Vì sao? Vì khiến rất nhiều người hệ tiếp xúc với chúng ta thì không dám học Phật. Khi nào chúng ta đích thực như pháp tu học, làm ra hình tượng Phật giáo tốt nhất, người ta nhìn thấy chúng ta hoan hỷ hâm mộ, thì động ý nghĩ muốn học, chúng ta thành công rồi. Đó là phước báo tiếp dẫn chúng sanh. Làm thật của báo tận hư không biện pháp giới. Bạn phải chân tu. Trong mạng của chính ta không có phước, không có của. Phước báo của chúng sanh lớn, phước báo chư Phật Bồ Tát lớn. Ta ngày nay phát tâm xả mình vì người. Ta không vì mình. Ta đem thân thể này dâng hiến ra, vì chúng sanh phục vụ, vì chư Phật Bồ Tát phục vụ. Giống như một người đầy tớ trong nhà. Ta là đầy tớ của chúng sanh, là đầy tớ của Phật Bồ Tát. Chủ nhân thường vẫn phải cho chúng ta một chút tiền tiêu vặt. Cuộc sống ăn ở đi lại của ta còn có gì lo lắng? Chủ nhân chúng ta ngày nay là ai? Chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, tất cả chúng sanh chính pháp giới. Trong tất cả chúng sanh, phải vậy là có một số kẻ bần cùng, không lo mình nổi, nhưng có kẻ có phước báo nhiều hơn những kẻ bần cùng này. Sao lại không có phước báo? Huống chi hết thảy mọi sự kiến lập, gây dựng đều cần dùng tiền. Tiền là đến từ tất cả chúng sanh, đến từ tất cả chư Phật Bồ Tát. Không cần bận tâm một chút nào. Đừng cầu người, đừng đi quá duyên. Cầu người quá duyên là làm hỏng nhãn hiệu của Phật. Phật là phước báo viên mãn nhất thế xuất thế gian, cõi người và cõi trời. Bậc viên mãn nhất, chúng ta làm học trò của Ngài. Đó là điều tôi vừa mới tỉ dụ. Chúng ta làm đầy tớ của Ngài, chúng ta còn ra bên ngoài đi quá duyên cầu người. Sếp của chúng ta, chủ nhân của chúng ta để mặt mũi ở đâu? Phải hiểu đạo lý này. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó tại thế, lão nhân gia ngài thị hiện thọ lượng là 100 tuổi. 80 tuổi lão nhân gia ngài ra đi. Trong đó có nhân duyên đặc biệt, đương nhiên Ma Dương cầu thỉnh, cầu ngài nhập Niết Bàn. Phật đáp ứng mà Phật chẳng giọng ngữ, thực hiện. Phật nói ở trong kinh, phước báo phần sau 20 năm của ngài cho hậu thế, mãi đến khi pháp diệt tận, trong vòng 1.000 năm này, đệ tử xuất gia hưởng dụng bất tận. Chúng ta xuất gia là hưởng phước báo của lão nhân gia ngài, chúng ta phải tin tưởng. Trong kinh lại nói, trong ánh sáng nơi bạch hào của ngài có trí tuệ phước đức viên mãn, trong đó có một phần hào quang cúng dường đệ tử đời sau. Chẳng những đệ tử xuất gia chúng ta thấm đượm ánh sáng của Phật, mà đệ tử tại gia cũng không ngoại lệ. Chỉ cần như lý như pháp y giáo phụng hành, thì đời sống vật chất sẽ không thiếu thốn. Học trò xuất gia chắc hẳn được cúng dường, học trò tại gia dù sao cũng phải kinh doanh. Duy trì sự nghiệp sinh kế, bạn không thể không kinh doanh. Kinh doanh là duyên, chỉ cần có duyên này thì Phật lực sẽ gia trì được. Khi như bạn làm ăn, bất luận bạn làm ăn gì, nhất định bạn phải kiếm tiền, đời sống của bạn chắc chắn sẽ không có lo lắng. Nhớ rằng tu hành như lý như pháp, bạn mới có thể được Phật lực gia trị. Chúng ta phải tin Phật, đừng tin người. Người nào nói là tôi làm sao để che chở bạn, giúp đỡ bạn, không đáng tin cậy. Vì sao? Biến đổi rất lớn. Ngày nay đồng ý với bạn, ngày mai chưa hẳn chịu cho bạn. Những chuyện này xưa nay trong ngoài đều có. Thường sự sự bình thường. Ngay cả thí chủ này đem tiền cúng dường cho bạn, nếu bạn không có phước phận thì vẫn vuột đi. Phật trong kinh giảng, tài là năm nhà cùng có. Mình muốn giữ thế nào cũng không giữ nổi, nhất định phải biết vì chúng sanh tu phước. Từng tí, mỗi một đồng tiền đều phải dùng vào phần lợi ích chúng sanh thì mới chính xác. Nếu không phải việc lợi ích chúng sanh thì một xu, một đồng tiền đều phải biết quý, xí phước, không thể lãng phí phước báo. Trong Phật môn nên dùng phải dùng, không nên dùng phải tiết kiệm. Phải biết tiết phước. Phước mà Như Lai tu thuở xưa, trong phước chúng ta hiện tại nói hạng mục vô lượng vô biên, dùng biển làm tỷ dụ. Thanh tịnh quảng đại vô biên tỷ, câu này chính là đức. Bạn tu phước tương ứng với đức. Phần trước nói với các vị tương ứng với đạo đức. Đạo là gì? Trật tự thiên nhiên, quy luật thiên nhiên. Tức là tánh đức của pháp tánh, tánh đức không phải rối loạn, tánh đức không phải ô nhiễm. Tánh đức là thanh tịnh, tánh đức là quảng đại, tánh đức là không có ngàn mé. Những điều nào là trật tự thiên nhiên vốn đủ trong tánh đức? Không phải do người làm, không phải do con người tưởng tượng, không phải có người chế định, mà là thuộc về tự nhiên. Cổ thánh thiên hiện vì chúng ta nói luân thường đại đạo, đó là điều tự nhiên. Nho gia quy nạp nó làm ngũ luân, vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè, đó là nhân luân, đó là tự nhiên, không phải một cá nhân nào phát minh, không phải học thuyết của một cá nhân nào. Đạo tự nhiên là đại đạo, đó là vốn đủ trong tự tánh. Nếu bạn làm trái, tức là phản nghịch đại đạo. Đạo lý này rất sâu, chúng tôi ở đây không thể nào nói kỹ. Trong gia đình có luân lý, trong sự nghiệp có luân lý. Thí dụ nói, bạn mở công ty, sếp của bạn chính là vua, chính là cha. Nhân viên dưới bạn là bề tôi, là con. Giữa nhân viên với nhân viên là anh em, là bạn bè. Thì trong thương hiệu công ty của bạn có luân thường đại đạo. Một quốc gia nó cũng là tổ chức. Người lãnh đạo quốc gia là vua, là cha, những cán bộ dưới ngài là bề tôi, con tôi. Giữa đại thần với đại thần chính là anh em, là bạn bè. Nơi nào có thể lìa khỏi nguyên tắc này? Xuất gia trong chùa chiền am đường cũng không ngoại lệ. Chỗ của chúng tôi là đạo tràng rất nhỏ. Phật Đà Giáo dục Hiệp hội, hội trưởng tức là vua, là cha. Một số cán bộ trong đó tức là bề tôi, là con, còn bao gồm rất nhiều nghĩa công. Giữa cán bộ với cán bộ, giữa nghĩa công với nghĩa công là anh em, là bạn bè. Sao có thể nói lìa đạo lý này? Đó là đạo lý tự nhiên. Pháp thế gian, xuất thế gian, hết thảy không có gì ngoại lệ. Bạn hiểu những mối quan hệ này, bạn hành xử rất tốt với những mối quan hệ này, bạn là địa vị nào thì bạn làm tốt bổn phận chính mình trong địa vị của bạn. Đó gọi là hành đạo, hành thiên đạo, chính là trong Phật Pháp giảng xứng tánh khởi tu. Xứng tánh là ý nghĩa này. Không trái ngược, hoàn toàn tương ứng với tánh đức thì gọi là xứng tánh. Đó chính là hành đạo. Hành đạo hữu đắc nơi tâm, tâm giác ngộ rồi, minh bạch tánh tướng lý sự nhân quả của vũ trụ nhân sinh, rõ ràng minh bạch. Chúng ta nói người này khai ngộ rồi, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, hữu đắc nơi tâm. Chúng ta ngày nay dùng phương pháp giảng đường đề xuất cống hiến cho các vị đồng tu, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, đó là hành đạo hữu đắc nơi tâm. Hành đạo hữu đắc nơi thân, thân thể tướng hảo quang minh, sắc tướng của bạn đoan nghiêm, thân thể khỏe mạnh sống lâu, mặt mày rạng rỡ, hữu đắc nơi thân. Hành đạo hữu đắc nơi hành là hành vi của chúng ta, biểu hiện nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên, đều có được từ trong hành đạo, gọi là đạo đức. Đạo đức ác hẳn là thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần, không có mảy may tự tư tự lợi. Tâm thanh tịnh hiển tiện, quảng đại chính là tâm bình đẳng, bất bình đẳng thì có giới hạn. Có giới hạn thì sao có thể quảng đại? Bình đẳng là đem mọi giới hạn buông xuống hết. Giới hạn giữa người với người, giới hạn giữa tộc quần với tộc quần, giới hạn giữa nước với nước, Giới hạn giữa tôn giáo với tôn giáo lại mở rộng. Giới hạn của con người với chúng sanh chính pháp giới. Đem những giới hạn này buông xuống. Bình đẳng trọn khắp pháp giới. Trên bình đẳng với chư Phật mười phương, dưới bình đẳng với chúng sanh A Tỳ địa ngục. Đó là quảng đại chân chánh, tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Đó gọi là vô biên tỷ. Đó thật sự là đại phước đức. Tại sao? Lượng lớn phước lớn. Người Trung Hoa thường nói tâm lượng nhỏ đâu có phước đức lớn. Chỉ có người tâm lượng lớn mới thật sự tu phước báo lớn. Người tu đại phước đức, thậm chí chuyện gì họ cũng không làm. Giống như cúng dường một xu tiền họ cũng chẳng tu. Tâm lượng của họ quả thật trọn khắp pháp giới. Tâm chân thành của họ trọn khắp pháp giới. Tâm thanh tịnh trọn khắp pháp giới. Tâm bình đẳng trọn khắp pháp giới. Tâm chánh giác trọn khắp pháp giới. Tâm từ bi trọn khắp pháp giới. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều được lợi ích của họ. Đâu chỉ nằm ở tu cúng dường tài vật nào đâu. Sự tu hành của họ là chân cúng dường. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện nói rất rõ ràng, cúng dường bảy báo bằng đại thiên thế giới, không bằng cúng dường pháp. Cúng dường pháp, Phổ Hiền Bồ Tát nói bảy điều. Điều thứ nhất, như giáo tu hành cúng dường. Chúng sanh mười pháp giới đều được lợi ích, được sự cúng dường như giáo tu hành của bạn. Phước báo này vô lượng vô biên, người bình thường đâu hiểu được. Cái hay tuyệt của Phật pháp quá hay không thể nói. Sự thù thắng của Phật pháp không gì sánh bằng. Chúng ta ở trong bộ kinh Hoa Nghiêm này, sở học và sở đắc, nói thực tại là quá dồi dào. Phước đức tràn quang ư thử môn, thịnh đức oai quang chủ thành thần. Ngài đạt được quán sát liễu ngộ, tâm hân khánh. Ngài quan sát, Ngài thấy rõ, Ngài ngộ nhập rồi. Cho nên lời trong pháp môn của Ngài chúng ta chọn làm rõ ràng, làm minh bạch. Ngài đích thực là khổ quán sát nhất thiết chúng sanh, lệnh tu quảng đại phước đức hải. Lời ấy là thật chứ không phải giả đâu. Ngài khiến tất cả chúng sanh tu biển phước đức rộng lớn, giống như chúng ta chưa thấm đượm bên phước đức này nên chúng ta chưa hưởng thụ được. chúng ta chưa hứng nhận ánh sáng nên chưa thể hưởng thụ được, là vì tập khí phiền não ác duyên của chính chúng ta tự gây chướng ngại. Vì sao chúng sanh chính pháp giới đều được ơn huệ của Ngài? Huệ tức là bố thí cúng dường. Tại sao chúng ta không được? Điều Bồ Tát đã tu là thanh tịnh bình đẳng, chúng ta là tự gây chướng ngại. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Lại xem bài thứ 8 sau đây. Chúng sanh ngu mê chư hữu trung, như thị sanh manh tốt vô độ, Phật vị lợi ích hưng ư thị, thanh tịnh quang thần nhập thử môn. Đây là tán tụng của tịnh quang minh thân chủ thành thân. Báo cáo của Ngài, pháp môn Ngài đã học là khai ngộ nhất thiết ngu ám chúng sanh. Thần chủ thành là thần hộ pháp quan trọng nhất của tất cả chúng sanh. Ngài hộ pháp thành của chúng ta, hộ tâm thành của chúng ta. Nếu thật sự nói đến hộ pháp, hộ chúng sanh tâm, chính là phải hộ chân tâm của chúng sanh. Chân tâm bổn thiện. Trong Tam Tự Kinh câu đầu là nhân chi sư tánh bổn thiện. Thần hộ pháp phải hộ chân tâm bổn thiện của chúng ta. Chúng ta bây giờ chân tâm mê mất rồi, chuyển bổn thiện biến thành bổn ác, chuyện này khá rắc rối đây. Các vị phải hiểu bổn ác là tập tánh chứ không phải bổn tánh. Tuân tử chủ trương tánh người vốn ác, Mạnh tử chủ trương tánh người vốn thiện. Thiện ác mà hai người đã nói là đối lập, là đệ nhị nghĩa chứ không phải đệ nhất nghĩa. Câu trong Tam Tự Kinh là nhân chi sư tánh bổn thiện là đệ nhất nghĩa chứ không phải đệ nhị nghĩa. Cho nên Mạnh tử tuân tử là hiền nhân, Khổng lão phu tử là thánh nhân. Lời thánh nhân nói quả là cao hơn một bậc. Ở trong Phật giáo chúng ta, thánh nhân là Phật, hiền nhân là Bồ Tát. Do vậy lời Mạnh phu tử với tuân tử nói đều là tập tánh, tức là câu tiếp theo trong Tam Tự Kinh, tánh tương cận tập tương diễn. Trong tập tánh thiện ác thì chia xa, khoảng cách xa. Thiện ác là đối lập. Ở trong hộ pháp, bất luận là hộ pháp hay là hộ tâm, nhất định phải biết chúng sanh ngu mê chư hữu trung. Chúng sanh mê ở đâu? Mê trong ba hữu. Chư hữu là nói ba hữu: dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Dục giới có điều gì? Ngũ dục lục trần. Tất cả chúng sanh như chúng ta ngày nay đang mê trong đó, mê ở trong tài sắc danh thực thùy, mê trong danh văn lợi dưỡng. Ngu mê tâm mê thân ngu. Sáu căn ngu độn, ở trong đó tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Tỷ dụ tiếp theo nói: như thị sanh manh tốt vô đủ. Sanh manh là gì? Giống như trẻ con thế gian này rất bất hạnh, sanh ra đã mù thì gọi là sanh manh. Mọi hình sắc của thế gian trong cả đời họ diễn diễn cũng không thấy qua. Là sanh manh. Nếu không phải sanh manh thì mắt họ thọ thương hoặc là sanh bệnh mù lòa. Họ trước khi chưa sanh bệnh, trước khi chưa thọ thương, những thứ bên ngoài họ nhìn thấy rõ ràng. Người khác nói gì với họ, họ sẽ có ấn tượng, họ có thể thể hội được, họ có thể hiểu. Nếu sanh ra đã mù lòa, bạn nói gì với họ, họ cũng không hiểu, họ cũng không biết. Chúng sanh ngu mê đến mức độ này, vì thế điều quan trọng nhất trong hộ pháp là phương pháp gì? Giúp đỡ họ khai ngộ. Phá mê khai ngộ là đại sự bậc nhất trong hộ pháp. Phá mê khai ngộ, đầu tiên phải phá mê của mình, phải khai ngộ của mình, sau đó mới có thể giúp tất cả chúng sanh ngu mê. Mình không thể khai ngộ thì sao có thể giúp đỡ người khác? Xin xem Kinh Hoa Nghiêm kệ tụng Thần Chủ Thành bài thứ 8: chúng sanh ngu mê chư hữu trung, như thị sanh manh tốt vô độ. Phật dĩ lợi ích hưng ư thị, thanh tịnh quang thần nhập thử môn. Trong bài kệ này, câu thứ ba: Phật dĩ lợi ích hưng ư thị, cũng tức là nói Phật xuất hiện tại thế gian. Kinh Pháp Hoa giảng hay lắm: Phật dĩ nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thị. Gọi đại sự chính là khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến. Phật đến là gì? Chuyện này Phật đối với chúng sanh chính là khai thị. Khai là mở bày, là vì họ thuyết pháp, giảng kinh thuyết pháp. Thị là chỉ thị, bao gồm thị hiện vì chúng sanh. Chúng sanh nghe mở lối của Phật, thị thị phạm của Phật, thì trong lòng có giác ngộ. Sau khi ngộ rồi, họ làm thật. Làm thật này tức là nhập. Đem điều họ đã ngộ làm trọn hoàn toàn trong đời sống của mình. Làm được nó hoàn toàn, đó gọi là nhập. Đời sống của chúng sanh này, hành trì của họ không có gì khác với Phật. Dần dần nhập cảnh giới Phật rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện đến thế gian, bất luận là thân phận nào, bất luận thị hiện trong ngành nghề nào, làm một loại công việc nào, về sự tướng mặc dù thiên sai vạn biệt, nhưng Ngài có một thứ bất biến. Bạn quan sát đi, đó là gì? Làm gương tốt vì chúng sanh. Đích thực là học vì nhân sư, hành vi thế phạm. Người này là bậc tái lai, đó không phải là người bình thường. Người bình thường làm không được. Chúng ta hiện tại là người bình thường. Nếu chúng ta hạ quyết tâm học tập theo Phật Bồ Tát, lấy Phật Bồ Tát làm gương mẫu của chúng ta, làm tiêu chuẩn của chúng ta, chúng ta phải học theo bộ dạng với Ngài, thì hiệu quả này không thể nghĩ bàn. Nói chung là chuyển phàm thành thánh. Vốn dĩ ta là phàm phu, ta có thể chuyển biến thành thánh nhân. Có thể chuyển không? Chuyển thành hay chuyển không thành đều ở trong một niệm của mình. Một niệm của bạn quả nhiên có tín, có nguyện, có hạnh, chắc chắn thành công. Chúng ta thường nói chuyển nghiệp lực làm nguyện lực, chính là thừa nguyện tái lai. Có cần đến Tây Phương Phật Quốc để chuyển không? Không cần thiết. Quả nhiên làm được bộ kinh Vô Lượng Thọ này, biến 48 nguyện của A Di Đà Phật thành bổn nguyện của mình, đem đại hạnh độ chúng sanh được A Di Đà Phật nói trong kinh, chúng ta thực hiện làm trọn trong đời sống thường ngày. Đó đã là hóa thân của Phật Di Đà rồi. Không phải ứng thân của Phật Di Đà, là hóa thân của Phật Di Đà. Tương lai giảng sanh còn bận lòng gì? Bất tấn khởi tâm động niệm, chắc chắn giáng sanh Phật quốc. Vì sao? Tâm của bạn là tâm của A Di Đà Phật, nguyện của bạn là nguyện của A Di Đà Phật, hạnh của bạn là hạnh của A Di Đà Phật. Bạn với A Di Đà Phật hoàn toàn hợp lại làm một. Bạn không giảng sanh thế giới cực lạc thì bạn đi về đâu? Cho nên Phật vì lợi ích tất cả chúng sanh xuất hưng ở đời. Chúng ta ngày nay minh bạch rồi, nhất định phải noi gương Phật Đà. Phật Đà lợi ích tất cả chúng sanh ra sao, ta phải học được hết thảy, phải học tập hết thảy. Thanh tịnh quang thần Ngài làm được. Tịnh quang minh thân chủ thành thần là tấm gương tốt của chúng ta. Phải nên noi theo Ngài, học tập theo Ngài. Lại xem bài tiếp theo. Như Lai tự tại vô hữu biên, như dân phổ biến ư thế gian, nại chí hiện mộng lệnh điều phục, thử thị hương tràng sở quán kiến. Hương tràng trang nghiêm ký chủ thành thần. Pháp môn tu học của Ngài là phá nhất thiết phiền não xú khí, xuất sanh nhất thiết trí tánh hương khí. Ngài thành vô thượng đạo từ chỗ này. Pháp môn này, chúng ta đổi cách nói khác, tức là chuyển á làm thiện, chuyển mê làm ngộ. Chuyển tự tư tự lợi làm đại công vô tư. Ngài có thể làm chuyển biến. Chúng ta phải nên học tập. Trong kệ tụng có hướng dẫn rất hay. Như Lai tự tại vô hữu biên. Như Lai là nói tự tánh của chúng ta, tánh thể không có ngàn mé. Tánh tướng là gì? Duy tâm sở hiện là tướng. Duy thức sở biến là tác dụng của tự tánh. Thuận theo tự tánh khởi tác dụng, tức là tứ thánh nhất chân. Mê rồi tác dụng được tự tánh khởi, chính là lục đạo tam đồ. Thể tướng tác dụng của tự tánh đều là tự tại, không có ngàn mé. Như dân phổ biến ư thế gian. Chữ dân này ở trong kinh điển dùng hết sức nhiều. Nó là biểu pháp. biểu thật tướng của vũ trụ vạn hữu. Trong kinh Bát Nhã nói thật tướng các pháp, biểu điều này. Thật tướng các pháp tướng hữu tánh vô, sự hữu lý vô, giống như mây vậy. Mây chúng ta ở xa thấy nó có, chúng ta ở xa thấy áng mây trên bầu trời có, chúng ta ngồi máy bay nhìn thì không có. Cho nên nó đại biểu chân tướng sự thật, chẳng phải hữu, chẳng phải vô. Không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Biểu ý nghĩa này, biến ư thị vàng, tánh thể, tánh tướng, tác dụng của tánh trong tự tánh chúng ta, trọn khắp hư không pháp giới. Thị là nói thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Gian là nói không gian, bốn phương, bốn bề trên dưới. Hiện nay nói thời không, thời không là không có ngàn mé. Huống chi thế gian ở đây bao gồm không gian đa chiều, mà ngày nay các nhà khoa học đã nói tận hư không biến pháp giới. Thể tướng tác dụng của tự tánh đều trọn khắp hết thảy. Chư Phật Bồ Tát, các ngài giác ngộ rồi, đem đức dụng của tự tánh giúp đỡ chúng sanh chuyển phàm thành thánh, chuyển phiền não làm trí tánh. Chính là tỷ dụ trong trường hàng, chuyển xú khí làm hương khí. Nãy chí hiện mộng lệnh điều phục, đó là thuyết minh sự thật của phổ biến ư thế gian. Nên dùng trong mộng được đắc độ. Phật Bồ Tát thị hiện trong mộng của họ, vì họ giảng kinh thuyết pháp, sau khi họ tỉnh mộng thì đắc độ, họ giác ngộ. Có chuyện này không? Có. Từ xưa đến nay đều có. Quả thật có một số đồng học, đương nhiên là thiểu số, họ ở trong mộng thấy Phật, nghe Phật thuyết pháp, họ đến quy y, họ đến tin Phật, học Phật. Duyên của họ là đến từ đây. Quá khứ tôi ở nước Mỹ từng gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở Trung Hoa cũng từng gặp. Có vài học sinh trước khi chưa gặp ông, họ mộng thấy ông vì họ giảng kinh thuyết pháp. Sau khi gặp, bèn bái ông làm lão sư. Ông kể lại nhân duyên của mình. Có, tôi có năm ở San Francisco, có một đồng học đến tìm tôi. Đồng học đó không phải mới lần đầu tôi quen biết ông, biết ông rất lâu rồi. Ông cũng thường nghe tôi giảng kinh. Ông nói có một lần ông nằm mộng, ông sanh bệnh, bệnh rất lâu. Mộng được tôi chữa bệnh cho ông. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bệnh của ông quả nhiên khỏi. Khi tôi ở San Francisco, ông đến gặp tôi, đến cảm tạ tôi. Có những chuyện này thật. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải kể cho chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này cũng là thật chứ không phải giả đâu. Câu chuyện của Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế, ông là muốn thử nghiệm. Thời Hán Vũ Đế, Phật giáo còn chưa chính thức truyền sang Trung Hoa. Phật giáo truyền sang Trung Hoa còn ở đời sau là Hán Minh Đế. Phật giáo mới truyền sang Trung Hoa. Vừa thử nghiệm viên mộng ấy. Thời xưa có viên mộng, chính là bạn nằm mộng. Bạn thỉnh giáo với ông mộng này là cảm ứng như thế nào? Ông giải nói cho bạn. Hán Vũ Đế giả bộ không phải nằm mộng thật sự, vừa nói với người trong viên mộng rằng: ta mộng thấy trong cung điện có hai cục ngói. Cung điện có hai cục ngói biến thành uyên ương. Biến thành uyên ương rồi bay đi. Đó là đi báo gì? Hỏi ông là đi báo gì? Kỳ thực vua không nằm mộng. Ông định thử nghiệm người viên mộng, xem ngài có bao nhiêu bản lĩnh. Vì ấy bèn nói với vua rằng: điềm báo này trong chủ cung nhất định có người bạo tử, đó là chết thình lình. Hán Vũ Đế cười cười: ta đang đùa với ông thôi, không phải thật. Lời còn chưa nói xong, thái giám đã đến báo với hoàng đế có hai cung nữ đánh lộn với nhau. Mà chết, hai cung nữ đánh lộn rất kịch liệt. Hán Vũ Đế bèn nói: thực tại ta chưa nằm mộng này, sao lại có điềm báo ấy? Đúng với lời người viên mộng kia nói. Bèn hỏi người kia. Người kia nói với Hán Vũ Đế: mộng là thần du. Chúng ta nói chung là khi mộng thì linh hồn của mình đang hoạt động. Thân thể mặc dù không hoạt động, linh hồn chúng ta xuất khiếu. Linh hồn rời khỏi thân thể của bạn, nó đang hoạt động. Cách nói này mọi người đều dễ hiểu hơn một chút. Người viên mộng nói: thưa bệ hạ, trong lòng ngài muốn nói đó chính là mộng, không hẳn nằm mộng thật. Trong lòng ngài giấy vọng tưởng chính là đang nằm mộng. Cho nên nó còn có khí phần này. Thì điềm báo của nó sẽ hiện tiền. Đó là có câu chuyện như vậy, chép trong lịch sử thời Hán Vũ đi. Về chuyện này dùng Phật Pháp để giải thích thì không khó hiểu. Trong Phật Pháp thường nói: nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Bạn muốn thử nghiệm người viên mộng ấy, bạn động ý nghĩ này, bạn đang giấy vọng tưởng lừa người trong mộng cảnh giới thế nào ấy. Quả thật là người viên mộng nói không sai, bạn đã nằm mộng rồi. Nơi có điềm báo đấy, do đó có thể tin. Tại sao tâm của chúng ta ngày ngày nghĩ thiện pháp, hà tất nghĩ ngợi lung tung? Đừng nghĩ là ta đúng ngươi sai, đừng nghĩ đến danh văn lợi dưỡng. Nghĩ gì tốt nhất? Nghĩ A-di-đà Phật là tốt nhất. Thậm chí nghiên cứu Kim giáo ta cũng buông xuống luôn. Vì sao? Chúng ta mắt thấy thế giới này không có cách chi tránh khỏi tai nạn. Tai nạn đến rồi chúng ta phải làm sao? Nếu là muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tốt, chỉ có một biện pháp, đó là ngày đêm nghĩ đến A-di-đà Phật. Giống như Phật ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy chúng ta biện pháp ấy. Chúng ta đổi thiện pháp thành A-di-đà Phật, ngày đêm thường niệm A-di-đà Phật, tư duy A-di-đà Phật, quan sát A-di-đà Phật, không để mảy may tạp niệm xen lẫn, bạn chắc chắn thành công. Bao lâu có thể thành công? Công phu dùng thật sự đắc lực. Kinh A-di-đà nói: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, đạo nhược thất nhược, là bạn thành công. Làm được thật. Một ngày 24 tiếng không có một tạp niệm xen lẫn. Còn có chút tạp niệm xen tạp, nhưng ý chí tinh thần của bạn đích thực là tập trung. Nói chung là 3 năm. Chúng ta ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sanh Truyện nhìn thấy một số người niệm Phật 3 năm là thành công, giảng sanh rất nhiều, rất nhiều. Từng có một số đồng học hỏi tôi, không chỉ một người, họ nói rất kỳ lạ, chúng tôi xem truyện ký niệm Phật 3 năm là giảng sanh, chẳng lẽ 3 năm là thọ mạng của họ hết sao? Thọ mạng không hết, sao họ giảng sanh được? Vấn đề này đến hỏi tôi nghĩ ngợi, tuyệt đối không phải 3 năm là thọ mạng hết. Thỉnh thoảng 1-2 người có khả năng. Bao nhiêu người 3 năm niệm Phật đều có thể giảng sanh? Ấy không phải là 3 năm hết thọ mạng, mà là gì? 3 năm họ niệm Phật đến công phu đắc lực, niệm đến công phu thành thiện, nhất tâm bất loạn, họ tự tại giảng sanh. Thọ mạng sau đó có thể họ không cần, họ làm thị phạm cho mọi người, hiện thân thuyết pháp. Những loại tướng lành giảng sanh kia độ cho rất nhiều chúng sanh. Nói như thế mới nói được viên mãn hơn, có thể nói thông suốt. Trong Luận Đại Trí Độ nói đến nguyên nhân chúng ta nằm mộng, nó nói có khoảng 5 loại. Thứ nhất, khi nóng nhiều sẽ mộng thấy lửa. Đó là nói tứ đại đất nước lửa gió. Khí lạnh nhiều sẽ mộng thấy nước. Khí gió nhiều thì mộng thấy phi hành không trung. Cảnh giới này quả thật là có. Loại thứ tư, thấy nghe nhiều cũng có thể nhập mộng. Đó chính là chúng ta thường nói 3 ngày nghĩ gì, 3 đêm mơ đó. Những thứ họ nghĩ rất nhiều. Khi đêm về ngủ, thần thức của họ vẫn tiếp tục đang nghĩ, hiển hiện ra cảnh mộng. Loại thứ năm là thiên thần ban mộng, tức là quỷ thần thác mộng. Chuyện này hay có. Tôi nghe nói rất nhiều. Trong kinh điển nêu ra ví dụ rất nhiều, chúng ta có thể làm tham khảo. Ở Trung Hoa từ xưa đến nay rất nhiều văn nhân, trong bút ký của họ văn tự ghi chép lại đều có thể tin cậy được, chắc chắn không phải ngụ ngôn, không phải họ viết chuyện ở đó. Rất nhiều đấy. Trước đây tôi đọc mấy quyển sách ấn tượng sâu sắc hơn cả là Liêu Trai Chí Dị, Tử Bất Ngữ, Duyệt Di Thảo Đường Bút Ký của Kỷ Hiểu Lam. Những ghi chép này đều rất nhiều. Chúng ta không thể không tin. Đó là hiển thị ra phương tiện thiện xảo của Phật Bồ Tát. duyên của bạn thành thục, dùng phương pháp khác để giúp đỡ bạn giác ngộ. Bạn không thể chấp nhận thì đến trong mộng. Có khi bạn nằm mộng như nhau, thời gian rất ngắn, một tuần bạn nằm 3 lần mộng giống nhau, bạn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bạn sẽ chú ý đến trong mộng nói với bạn có vài chuyện nào đó sẽ phát sinh. Điềm báo đấy. Đó đều là quỷ thần Phật Bồ Tát có duyên phận đặc biệt với bạn, dùng những phương pháp này để ám thị bạn, giúp đỡ bạn. Thử thị hương tràng sở quán kiến. Hương tràng Bồ Tát, Ngài nhìn thấy chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ thường dùng phương pháp này để giúp đỡ chúng sanh. Ngài cũng học hiểu. Phương pháp giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ vô lượng vô biên. Cho nên nói pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Ý nghĩa của câu nói này, chúng ta phải thể hội chính xác. Có phải pháp môn vô lượng vô biên, chúng ta phải học hết thảy? Không phải đâu. Ấy là bạn hiểu sai ý câu này rồi. Những pháp môn này vô lượng vô biên, bạn phải học. Học đến đời nào mới có thể học xong? Mãi mãi không có hy vọng thành tựu. Chỉ cần bạn học ở trong pháp môn một thứ là được. Một môn thông thì pháp môn vô lượng vô biên đều thông. Một môn đạt được là pháp môn vô lượng vô biên bạn đạt được toàn bộ. Đó là chính xác. Tại sao? Đạo lý này không hề khó hiểu. Pháp môn vô lượng vô biên đều xứng tánh. Cảnh giới cứu cánh viên mãn của nó chính là minh tâm kiến tánh. Bạn từ một pháp môn minh tâm kiến tánh thì mọi pháp môn đều minh tâm kiến tánh. Cho nên Phật ở trong Kinh Kim Cang nói thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Kinh Hoa Nghiêm nói càng hay hơn. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều chẳng hai. Cho nên pháp môn vô lượng, thể nguyện học là đang học một môn trong đó. Không phải hết thảy đều học. Nếu bạn làm sai lời nói ấy thì người nói không nói sai, mà bạn hiểu sai ý. Cho nên cổ đại đức thường nói y văn giải nghĩa tam thế Phật oan, Nếu bạn chiếu theo văn tự cho rằng cách giảng là như vậy thì ba đời chư Phật đều ngậm oan uổng. Bạn hiểu sai ý Phật rồi. Pháp môn vô lượng, trong vô lượng pháp môn, bạn lựa chọn một loại thích hợp căn tánh của bạn. Bạn hoan hỷ, bạn có thể chấp nhận, chính là trình độ của bạn có thể chấp nhận được. Pháp môn mà bạn tu học đối với môi trường sống hiện tiền của bạn, công việc rất thuận tiện, không có khó khăn, không có chướng ngại, đó chính là khí cư của bạn. Pháp môn mà bạn tu học nhất định rất dễ dàng thành tựu. Thích Ca Mâu Ni Phật vì thời kỳ mạt pháp, đặc biệt vì chúng sanh xã hội hiện đại chúng ta mà lựa chọn pháp môn tịnh độ. Các vị nghĩ ngợi xem, pháp môn tịnh độ có phải thích hợp với căn tánh của người hiện đại chúng ta không? Thời đại hiện nay hướng theo công nghiệp, công thương nghiệp, đi lên khoa học kỹ thuật cao. Mỗi cá nhân, bất luận là áp lực đời sống hay áp lực tinh thần, đều vô cùng trầm trọng. Công việc tranh giành từng phút giây, không có thời gian để nghiên cứu kinh giáo. Cho nên Phật giới thiệu pháp môn này cho chúng ta, kinh giáo của pháp môn này rất ít. Kinh luận được Tịnh Tông nương là năm kinh một luận. Chính Đức Phật giới thiệu cho chúng ta chỉ có ba kinh: kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, là ba bộ này. Ba loại khác là hậu nhân thêm vào. Luận Giảng Sanh là Thiên Thân Bồ Tát. Thiên Thân Bồ Tát báo cáo về niệm Phật giảng sanh, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là do cư sĩ Ngụy Mặc Thâm thêm, là người sống khoảng năm Hàm Phong. Cùng một thời đại với Từ Hy Thái Hậu, khoảng năm Hàm Phong. Đại Thị Chi Niệm Phật Viên Thông Chương phụ vào trong đó, gọi là năm kinh, là do lão nhân gia Pháp Sư Ấn Quang ngài thêm vào, cho nên là năm kinh. Năm kinh mà hiện giờ chúng ta đọc, nguồn gốc của năm kinh chúng ta phải rõ ràng, phải thấy rõ. Phân lượng không nhiều, năm kinh gộp in lại cũng là một quyển sách mỏng. Kinh luận được Tịnh Tông nương vào ở trong đó toàn bộ, rất thuận tiện với người hiện đại chúng ta. So với những kinh điển của bất kỳ tông phái nào, bất kỳ pháp môn nào, cần đọc thì khuôn khổ giảm bớt, thuận tiện với người hiện đại chúng ta. Nếu bạn thực hiện đang bận rộn thì năm kinh một luận cũng không tài nào tiếp nhận nổi, quá nhiều. Tổ sư dạy cho chúng ta Trong sáu môn này cứ tùy tiện chọn một môn là được, không cần học hết cả sáu đâu. Đơn giản nhất là Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, tổng cộng 244 chữ. Nó chỉ có 244 chữ. Nếu bạn thọ trì trọn đời, bạn cũng chắc chắn giảng sanh, ít hơn cả Bát Nhã Tâm Kinh đấy. Bát Nhã Tâm Kinh là 260 chữ, nó chỉ có 244 chữ thôi. Thật là mở toàn cửa phương tiện. Chỉ cần chúng ta nhất tâm nhất ý, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, có lẽ nào không thành công? Mời xem bài kệ cuối cùng. Chúng sanh si ám như manh cổ, chủng chủng chướng cái sở triền phúc, Phật quang chiếu triệt phổ lệnh khai, như thị bửu phong chi sở nhập. Đây là bửu phong quang mục chủ thành thần tán tụng của Ngài. Pháp môn Ngài đã học là năng dĩ đại quang minh, phá nhất thiết chúng sanh chướng ngại sơn, giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta, chướng ngại sơn chính là nhị chướng ngũ cái, trùng điệp như sơn. Đó là nguyên nhân thật sự sở tại mà phàm phu sanh tử chúng ta không tài nào tu hành chứng quả nổi. Chướng ngại này không thể đột phá. Chướng ngại này là gì? Tập khí phiền não. Nhị chướng là phiền não chướng và sở tri chướng. Ngũ cái là thuộc về phiền não chướng. Phật dạy chúng ta phá phiền não chướng hạ thủ từ chỗ này. Cái là gì? Che phủ bổn tánh của chúng ta. Cái này có nghĩa tức là chướng ngại, khiến tánh đức của chúng ta không thể hiển tiền. Đâu là tánh đức của chúng ta? Hiếu dưỡng cha mẹ là tánh đức của chúng ta, phụng sự sư trưởng là tánh đức của chúng ta, thập thiện nghiệp đạo là tánh đức của chúng ta. Tứ nhiếp lục độ là tánh đức của chúng ta, thập đại nguyện dương là tánh đức của chúng ta. Chúng ta muốn tu, tu không thành công, nguyên nhân ở đâu? Năm thứ này gây phiền phức. Nếu bạn dẹp năm loại chướng ngại này thì các pháp môn, bất luận tu học pháp môn nào, cũng có thể thành tựu. Năm loại chướng ngại này xưng là ngũ cái. Đầu tiên là tham dục. Có thể buông tham dục xuống không? với thế pháp, với Phật pháp cũng không được có tham dục. Hai là sân khỏe. Phàm phu đại khái là thuận cảnh hiện duyên thì sanh khởi tham dục, nghịch cảnh ác duyên thì sanh sân khỏe. Đó đều là chướng ngại nghiêm trọng, khiến chúng ta công phu không đắc lực. Ba là thủy miên, hôn trầm, tinh thần không dậy nổi. Đạo nghiệp của chúng ta không cách chi tinh tấn được. Bốn gọi là trạo hội. Trạo là trạo cử, trong lòng không tỉnh được. Quả thật có không ít người từ sáng đến tối vọng niệm tràn lan, tụng kinh cũng hay, niệm Phật cũng tốt, tọa thiền cũng được, không ngăn nổi vọng niệm. Hối là hậu hối. Có rất nhiều cơ duyên bỏ lỡ qua, không thể nắm bắt nó được, sanh lòng hối hận. Hối hận như thế nào vẫn là không thể làm. Năm là nghi hoặc. Nghi hoặc với Phật Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni có người này thật không? Quán Thế Âm Bồ Tát rốt cuộc là ai? Nghi hoặc đối với kinh điển, nghi hoặc đối với thiện tri thức. Loại nghi hoặc này không phải người ngoài. Học Phật nhiều năm, trong suốt quá trình tu học không có cảm ứng, thì nghi hoặc tự nhiên sanh ra. Nguyện mình cầu đều không thể hiện tiền, thì Phật Bồ Tát không linh. Hồi trẻ lúc tôi giảng kinh ở chùa Pháp Hoa, Tây Môn Đinh thuộc Đài Bắc, đã giảng suốt 1-2 năm. Mỗi tuần giảng 1-2 lần. Tôi nhớ Lão Hòa Thượng Quảng Khâm từng vào lúc ấy nghe tôi giảng kinh Địa Tạng. Tôi với Ngài có một chút duyên phận. Pháp sư tuổi trẻ, có vị Pháp sư Đức Dung nghe tôi giảng kinh Địa Tạng nghe rất nhiều lần. Có một hôm ông đến nói với tôi: "Thưa Pháp sư Tịnh Không, những cảm ứng đạo giao ông giảng trong kinh có cầu tất ứng." Tôi thấy lời ấy có vấn đề. Tôi nói: "Có vấn đề gì? Trong kinh giảng mà." Ông nói tôi rất khó tin tưởng. Tôi nói: "Vì sao?" "Tôi ngày ngày lấy Phật Bồ Tát, cầu một chiếc tủ lạnh 3 năm đều không cầu được. Có cầu tất ứng. Tôi rất nghi ngờ. Tôi bèn hỏi ông, đạo tràng của ông trụ bao nhiêu chúng? Ông nói chỉ có mình tôi. Tôi bèn hiểu ông sống trong am tranh nhỏ. Một mình ông cần tủ lạnh để làm gì? Ông cầu ước muốn trái phần. Ước muốn của ông là tăng trưởng lòng tham. Phật Bồ Tát sẽ không lo giúp cho ông đâu. Sẽ không giúp ông tăng trưởng lòng tham. Ông phải hiểu. Tôi nói tôi học Phật nhiều năm đến thế, đích thực có cầu tất ứng, không một lần nào lỡ làng hết. Tôi cầu gì? Tôi phát tâm giảng kinh. Tôi cầu đến sách tham khảo. Những chú giải của cổ đại đức tôi cầu đều được. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi trước giờ không để tôi thất vọng. Tôi tin tưởng, không nghi ngờ một chút nào. Các sách tham khảo tôi cầu, chỉ có một bộ thời gian dài nhất nửa năm tôi mới có được. Cầu cái khác thì chẳng quá 3 tháng. Có khi phát hiện, có khi người khác tặng cho tôi. Đích thực là có cầu tất ứng. Tôi học Kinh Lăng Nghiêm với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, khi ấy trên tay không có tư liệu tham khảo. Ở Đài Loan chỉ có 2 loại. Một loại là giảng nghĩa của Pháp Sư Duyên Anh, loại khác là Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ. Là 2 loại này. Xong tôi biết có rất nhiều thứ hay của cổ đại đức. Khi ấy tôi chưa sang Hồng Kông. Biết Hồng Kông có một xứ lưu thông kinh Phật do Pháp Sư Trí Khai chủ trì. Tôi viết thư xin lão nhân gia ngài giúp đỡ. Khi có các tư liệu tham khảo này, thỉnh ngài sưu tập giúp cho tôi. Tôi thỉnh từ ngài. Tôi với ngài chưa hề gặp mặt. Tôi viết thư đều xưng ngài là lão pháp sư. Về sau khi gặp mặt thì tuổi tác lại sắp xỉ nhau. Pháp sư Trí Khai giúp đỡ rất lớn cho tôi. Bộ đầu tiên tôi xin là Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao của Thanh Lương Đại Sư. Ngài gửi một bộ cho tôi. Về sau ngài lo giúp rất to lớn. Khi ấy đời sống của tôi hết sức thanh khổ. Vừa mới xuất gia không ai cúng dường. Những sách tôi cần ngài có tín tâm với tôi. Ngài báo trước gửi cho tôi, nói với tôi khi nào có tiền thì khi ấy hẳn gửi cho ngài. Tôi được thuận tiện này rất lớn. Cho nên dường như 20 năm đầu thư tịch tham khảo được tôi dùng để giảng kinh đều là do Pháp Sư Trí Khai giúp đỡ tôi. Năm 1977 tôi sang Hồng Kông giảng kinh, mới đến chào hỏi ngài lần đầu. Vừa gặp mặt mới hay tuổi tác chúng tôi sắp xỉ nhau, chứ không phải là lão pháp sư trong tưởng tượng của tôi. Vô cùng vô cùng cảm kích. Bây giờ già rồi, bây giờ cũng hơn 70 tuổi. Đại khai tuổi tác chúng tôi sắp xỉ nhau, chênh lệch nhiều lắm 1-2 tuổi thôi. Đó là Phật quang chiếu triệt phổ lệnh khai, Phật vì chúng sanh thuyết pháp, khuyên chúng sanh nhất định phải trừ ngũ cái mới có thể phá hai chướng phiền não và sở tri, bạn mới có thể đạt được lợi ích Phật pháp thù thắng. Trong tu hành, Bồ Đề Đạo mới có thể thuận buồm xuôi gió. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.